dùng thời gian này mời quý vị đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt của Hồng Phúc và Phạm Phú Nam với chủ đề Last Day of Vietnam. Vâng, sau đây chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị khán giả, từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Miley xin được kính chào ông Hồng Phúc, thưa ông.
Dạ vâng, từ Oklahoma, xin mời quý vị từ Wichita, Kansas, tôi Hồng Phúc xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả, kính chào cô Miley, và nếu không lầm thì có anh Phạm Phú Nam trên đường dây, xin được kính chào anh Phạm Phú Nam.
Dạ vâng, tôi là Phạm Phú Nam từ San Jose, California, xin được chào chị Miley. Chào ông Hồng Phúc và xin được kính chào toàn thể quý thính giả xa gần của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ, xin anh đừng gọi tôi bằng ông.
Dạ vâng, xin gọi bằng anh. Dạ vâng, rồi.
Dạ. Dạ, dạ vâng, thưa quý vị thính giả, lời đầu Miley xin được cảm ơn ông Hồng Phúc, cảm ơn anh Phạm Phú Nam đã bỏ thời giờ của ngay cái ngày Chủ nhật, ngày nghỉ quý báu của mình để đến với quý vị thính giả khắp mọi nơi trong cái chương trình đặc biệt này. Và Miley xin được đi vào chương vào vấn đề hôm nay ngay. Vâng, thưa ông Hồng Phúc và thưa anh Phạm Phú Nam, nhân dịp 30 tháng 4 năm nay, đài PBS đã cho trình chiếu một cái cuộn phim đặt tên là Last Day in Vietnam, tạm thời dịch là Ngày Cuối Cùng Tại Việt Nam, của nữ đạo diễn Rory Kennedy, là cháu gái của cố tổng thống John Kennedy và là thân phụ của bà là cố thượng nghị sĩ Robert Kennedy, cũng là tổng trưởng tư pháp và đã từng ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ vào năm 1968. Nội dung cuốn phim này được đạo diễn Rory Kennedy tái hiện cảnh người Mỹ di tản, những người Việt Nam làm việc cho Hoa Kỳ vào những cái ngày cuối cùng ra khỏi Việt Nam. Dụng ý của đạo diễn là muốn nói lên sự tận tụy của những quân nhân Hoa Kỳ, tận tụy đến độ bất tuân cả thượng lệnh, để cố gắng di tản được càng nhiều người Việt ra khỏi Việt Nam càng tốt. Đây là một hình thức đại sản tìm vàng, muốn nói lên lòng nhân đạo của những người Mỹ yêu thương người Việt Nam. Thế nhưng, câu hỏi được đặt ra là tại sao người làm phim lại phải cố gắng phơi bày cái khía cạnh này, trong khi cuộc chiến đã qua đi 40 năm rồi? Thiết tưởng không mấy khó khăn khi tìm câu trả lời cho cái câu hỏi này, bởi vì chính phủ Hoa Kỳ đã không sao có thể gội rửa được cái vết nhơ trong lịch sử phản bội đồng minh và chối bỏ trách nhiệm của họ đối với nhân dân miền Nam Việt Nam, những người đã tin vào người Mỹ như là những người bạn thủy chung. Để minh chứng cho cái sự kiện trên đây, hôm nay, Đài Phát thanh Việt Nam xin được thực hiện một chương trình đặc biệt điểm phim The Last Day in Vietnam, với sự tham gia của hai cộng tác viên, đó là ông Hồng Phúc và Phạm Phú Nam. Đồng thời, chúng tôi xin mời gọi thính giả cùng gọi vào đóng góp ý kiến để rộng đường dư luận. Những ý kiến đóng góp của ông Hồng Phúc và Phạm Phú Nam cũng như của thính giả không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Phát thanh Việt Nam, mà chỉ là những ý kiến riêng của những khán giả xem phim mà thôi. Và bây giờ, thưa quý vị thính giả, Miley xin được mời quý vị cùng tham dự cuộc mạn đàm về cuốn phim Last Day in Vietnam với ông Hồng Phúc và Phạm Phú Nam. Và thưa quý vị, điện thoại gọi vào để tham gia chương trình đóng góp ý kiến là 405-445-7784. 405-445-7784. Và thưa ông Hồng Phúc, thưa anh Phạm Phú Nam, Miley xin được đưa đi ngay vào câu hỏi và xin được đặt câu hỏi với hai vị. Thưa hai ông, là người đã xem qua cái cuộn phim này, vậy xin hai ông vui lòng cho biết nhận xét chủ trương chủ quan của mình. Người Mỹ qua đạo diễn Rory Kennedy muốn gửi gắm điều gì qua cuốn phim này? Miley xin được mời ông Hồng Phúc trước.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Miley và xin phép anh Phạm Phương Nam, chúng tôi xin được góp một vài ý kiến. Nhưng mà xin cô từ câu hỏi sau thì xin cô mời anh Phạm Phương Nam, bởi vì đường càng xa thì ân tình càng nặng. Anh Phạm Phú Nam tuốt với Cali mà tôi ở Oakland thì hơi gần. Anh tự ra xin để anh Phạm Phú Nam bắt biểu tiếp. Tuy nhiên câu hỏi này, nếu câu hỏi thì chúng tôi xin được trả lời như sau. Thưa cô, bức phim này đó, thực sự khi đã coi qua rồi đó, riêng với cái ý kiến thiện cận của tôi đó, thì tôi cho là nó chỉ thêm một lần nữa họ bào chữa cho Hoa Kỳ về cái việc bỏ rơi đồng minh Việt Nam mà thôi. Bởi vì sao? Trước hết chúng tôi xin được phép trích một đoạn trong một cái bài phỏng vấn của Đài Hoa do ký giả Trà My đã phỏng vấn người đạo diễn phim này, tức là bà Rory Kennedy. Và trong đó có một câu mà chúng tôi xin được trích như sau. Trước nhất, bộ phim thuật lại người Mỹ đã bỏ rơi dân nhân dân miền Nam Việt Nam như thế nào. Thứ hai, cái chuyện này theo tôi, tức là tác giả, tức là đạo diễn đó, nước Mỹ cần phải công nhận và nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, trong cái bối cảnh của cái sự ra đi đó, có nhiều người Mỹ và người Việt đã hết sức anh dũng, cố gắng làm mọi chuyện có thể để cứu được càng nhiều nhân dân Việt Nam chừng nào tốt chừng ấy, trong cái giờ phút, thứ 24 giờ phút cuối cùng ấy. Hết chứ, đấy là câu trả lời của bà đối với Đài Loan. Thế thì thưa quý vị, với cái thiện chí hay là với cái tài nghề của những người làm phim đó, thì rõ ràng cuốn phim này là ráp nối một số hình ảnh, tiếng nói và những cái chứng nhân còn sống hay đã qua về cái vấn đề những cái người Mỹ trong cái ngày cuối cùng ở tại Sài Gòn đã hết sức và tận lực để mà cứu nguy cho những người Việt Nam ra khỏi đất nước trong cái giờ phút thứ 25 như vậy. Thành ra đối với người miền Nam, không phải người Mỹ nào cũng phải muốn ra tay để mà phủi tay để mà ra khỏi Việt Nam càng nhanh càng tốt. Thật sự vẫn có những tấm lòng nhân ái, vẫn có những người Mỹ yêu quý nhân dân Việt Nam, và có những người cũng đã động lòng trước cái hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng của cái ngày cuối cùng Việt Nam bị sụp đổ trước kẻ thù cộng sản. Thành ra đấy là những cái tấm lòng mà chúng tôi nghĩ rằng người đạo diễn đã muốn gửi gắm tới cộng đồng, tới những khán thính giả để coi cuốn phim này. Nhưng mà mục đích họ gửi những hình ảnh này tới với một cái tín hiệu gì, với một cái thông tin gì, thì chúng tôi sẽ xin được tiếp nối ở những phần sau và xin được trở lại với cô Miley.
Dạ vâng, Miley xin mời ông Phạm Phú Nam.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, thưa chị Miley và anh Hồng Phúc. Trước khi mà cái nhóm làm phim này họ chiếu phim trên đối với public ấy, thì họ có liên lạc với cá nhân tôi vào khoảng 2-3 tháng trước đó. Thì một người đại diện là người Việt Nam, cô có nói rằng là họ có ý định trình chiếu cuốn phim này, muốn nhờ tôi ở vùng San Jose, California giúp đỡ để mà có thể phỏng vấn một số người Việt Nam, đồng thời để giúp họ ra mắt cái cuốn phim. Thì tôi rất là happy và rất là vui sướng để giúp, bởi vì tôi nghĩ rằng là cái nhóm làm phim độc lập này có thể họ đưa ra được những hình ảnh rất là tốt đẹp. Nhưng mà tôi có yêu cầu rằng là mời quý vị xem một cái cuốn phim tài liệu do tôi thực hiện với cái chủ đề là Chuyến Hải Hành Cuối Cùng. Ở trong đó đã trình bày rất là nhiều những chi tiết về vấn đề ra đi của người Việt Nam trong biến cố 30 tháng 4 năm 1975, trong ngày 30 tháng 4. Thì sau khi họ nhận được cái DVD thì họ hứa với tôi họ sẽ trả lời cho tôi biết ý nghĩ và suy nghĩ của họ. Tự nhiên thì im bặt luôn. Tôi có gọi điện thoại 2 lần để hỏi xem có ý kiến của họ về cái cuốn phim của tôi như thế nào. Họ im bặt, họ không có trả lời. Rồi sau đó họ đi nhờ những nhóm khác để giúp họ ra mắt tại San Jose. Và họ không có liên lạc với tôi từ ngày đó. Rồi hôm họ ra mắt chiếu băng cuốn phim thì tôi có đi xem. Thì thú nhận với quý vị rằng là tôi xem với một cái sự hoài nghi, bởi vì tôi không hiểu rằng là cái mục đích của nhà làm phim để nói đến điều gì. Về trên cái bình diện chung của cuốn phim ấy, thì rõ ràng là quả thật là có những sự kiện là ông đại sứ Mỹ cũng như là những nhân viên ở tòa đại sứ Mỹ đã cố gắng cứu người Việt Nam chúng ta, điều đó là có. Tuy nhiên có những cái bối cảnh khác mà họ không có trình bày, và có những sự kiện khác rất là quan trọng trong lịch sử mà nhóm làm phim không trình bày, mà tôi đã có trình bày những điều đó trong cái cuốn Chuyến Hải Hành Cuối Cùng. Thì tôi không hiểu rằng là cái bà đạo diễn đó hoặc là nhóm làm phim đó có cái dịp review cuốn phim của tôi chưa. Nếu đã review cũng không, tại sao không có trả lời, rồi tại sao nhờ tôi giúp lại không giúp, là sau đó lại không nhờ. Thì những sự kiện nó khiến cho tôi hơi nghi ngờ, cho đến khi mà mình xem lại cuốn phim, xem đi xem lại thì mới thấy rằng là hình như họ cũng có những dụng ý để đem lại hình ảnh đẹp của người Mỹ. Chúng ta sau khi coi xong tôi cũng phải công nhận thì là người Mỹ là có những người rất là tốt, nhưng mà cũng không hẳn là như vậy, nó có nhiều vấn đề lắm. Thì lát nữa đây nếu có dịp thì tôi sẽ xin được trở lại cái vấn đề này, xin được trở lại với chị Mary.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Thì như vậy xin hai ông cho biết là tại sao lại chỉ nói đến Last Day in Vietnam mà không là toàn cảnh cuộc chiến Việt Nam từ ngày người Mỹ đổ bộ lên bãi biển ở Đà Nẵng vào năm 1965 cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thưa anh, mà đi xin được mời anh Phạm Phú Nam trước, dựa theo sự yêu cầu của ông Hồng Phúc nhé. Vâng, xin anh trả lời trước. Dạ.
Dạ vâng, thứ nhất thì tôi cũng nghĩ rằng là một cái cuốn phim thì chắc chắn là nếu mà họ có một cái chủ đề The Last Day in Vietnam thì tôi nghĩ họ focus vào điều đó thì cũng không có gì là sai. Tuy nhiên là trong cuốn phim thì họ cũng có nói đến những cái diễn biến, một phần diễn biến ở trước đó. Thì chúng ta cũng chỉ nói đến cái biến cố 30 tháng 4 năm 75 thôi, chúng ta không nói toàn cảnh là tại sao người Mỹ đến Việt Nam, tại sao người Mỹ tham dự chiến tranh Việt Nam, chúng tôi không có nói. Nhưng mà tôi đã có dịp đọc cái cuốn sách của giáo sư sử học Larry Engelman, ông viết về những cái sự kiện diễn ra dẫn đến cái biến cố 30 tháng 4 trong những cuốn sách Tear Before the Rain, tức là nước mắt trước cơn mưa. Thì ông giáo sư sử học này có phỏng vấn ông đại sứ Hoa Kỳ Graham Martin. Thì ông đại sứ Hoa Kỳ xác nhận rằng trong cái biến cố 30 tháng 4 ông ta có cố gắng đưa rất là nhiều người Việt Nam. Nhưng rồi sau đó ông về Mỹ thì những cái thành phần phản chiến cũng như là khuyên tả Mỹ bảo rằng ông là yêu người Việt Nam. Nhưng ông xin xác nhận trong cuốn sách rằng ông không phải vì yêu người Việt Nam mà cứu người Việt Nam. Ông chỉ làm bổn phận mà thôi. Và thưa với quý vị rằng là nếu mà quý vị xem cái cuốn phim mà tôi đã trình bày rằng là ông đại sứ Hoa Kỳ Graham Martin vào đầu tháng 4 năm 1975 đã cử viên tùy viên ngoại giao của ông là đại tá Harry Summer bay ra Hà Nội vào đầu tháng 4 và người Mỹ đã họp với Hà Nội nói rằng là người Mỹ theo thỏa thuận chung với ba các lãnh tụ Brezhnev, Lê Đức Thọ và Mao Trạch Đông nói rằng người Mỹ sẽ rút khỏi Việt Nam vào ngày 30 tháng 5 năm 1975, tức là một tháng trước ngày chúng ta mất nước. Tức là người Mỹ họ đã định sẵn cái ngày rút lui ra khỏi Việt Nam rồi. Và trong cái cuốn phim mà chúng tôi vừa trình bày, vừa mới gửi đi là Bộ Quân Phục Của Cha tôi đã có những cái bằng chứng cho thấy người Mỹ họ đã sắp xếp, tôi không nói người Mỹ, xin lỗi, tôi xin nói chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ, là lúc đó là Gerald Ford và ông Ngoại trưởng Henry Kissinger đã sắp xếp rất là nhiều thứ để cho sự đổ sụp của người của miền Nam Việt Nam, làm cho quân đội Việt Nam tan hàng, làm cho cái đất nước Việt Nam đổ sụp, để cho người Mỹ có thể rút khỏi Việt Nam hoàn toàn là trong cái sự gọi là danh dự, và hoàn toàn là trong cái vấn đề là không có những cái biến cố nào có thể kéo chân người Mỹ trở lại được. Thì trong cái cuốn phim The Last Day in Vietnam, họ không hề nói tới những điều đó. Họ có phỏng vấn ông Graham Martin, họ có phỏng vấn ông Henry Kissinger, tất cả đều nói không đúng sự thật. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái mục đích của The Last Day in Vietnam, giống như anh Hồng Phúc lúc nãy đã nói và giống như chị Mary dẫn đầu chương trình đã nói, họ cũng cố gắng làm đẹp lại cái hình ảnh của người Mỹ sau 40 năm nhìn lại cuộc chiến Việt Nam, mà trong đó cái trách nhiệm của chính phủ Hoa Kỳ đã cam kết với Việt Nam và sau đó đã phản bội Việt Nam, đã tạo nên những vết thương rất là lớn làm cho biết bao nhiêu người Việt ở hải ngoại không bao giờ quên. Thì giờ có lẽ họ đang làm cái cuốn phim The Last Day in Việt Nam để mà tạo dựng nên hình ảnh tốt đẹp hơn cho cái sự rút lui của người Mỹ. Và không biết là ý kiến của anh Hồng Phúc như thế ra sao ạ?
À, dạ vâng, xin được tiếp lời anh Phạm Phu Nam và cướp lời cô Mai Lê để chúng tôi xin được phát biểu cái quan điểm của chúng tôi. Thứ nhất, thưa cô Mai Lê, câu hỏi của cô đặt ra cũng chính là cái thắc mắc của cá nhân chúng tôi, cũng như của hàng trăm bạn ngàn người Việt Nam khác. Tại sao là chúng ta chỉ nhắc đến cái Last Day in Vietnam mà chúng ta không nói đến toàn bộ cái cuộc chiến của người Mỹ ở Việt Nam? Bởi vì, thưa quý vị, không thể nào chúng ta cắt khúc ra chỉ để nói đến cái cuối cùng, chứ không thể hiện được trọn vẹn cái ý nghĩa của người Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Năm 1965, khi cái người lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đầu tiên đặt cái dấu giày lên bờ biển Đà Nẵng, thì mãi đến ngày hôm sau, Thủ tướng Phan Huy Quát ở Sài Gòn mới biết. Mà biết thì cũng chỉ là biết vậy thôi, chứ không thể có một hành động gì được cả đối với cái người khách lạ mình không mời mà họ đã đến. Nói như thế để chúng ta biết cái thân phận lịch biểu và cái mối băng giao giữa Hoa Kỳ đối với Việt Nam nó nằm ở trong cái trạng thái như thế nào. Khi một đoàn quân đổ bộ đất nước mình mà ngay người đứng đầu đất nước là một ông thủ tướng cũng còn không được biết tới, thì đấy là một cái nỗi chua xót cho những người lãnh đạo miền Nam của chúng ta. Thưa, cuốn phim đã bỏ sách, đã bỏ sót một cách cố ý những cái hình ảnh một ông Mỹ đứng ở cửa máy bay ấy, đưa tay đấm thẳng vào mặt những cái người leo lên máy bay trong cái cơn hoảng loạn ở Đà Nẵng. Những cái hình ảnh đó đã không được trình chiếu. Có thể họ lấy lý do đây không phải là Last Day của chiến tranh Việt Nam, và cũng không phải là cái chuyện xảy ra ở giữa Sài Gòn trong cái công cuộc và di tản người Việt và tòa đại sứ Mỹ. Thì đó cũng là cái lý do của họ. Tuy nhiên chúng tôi phải nhắc lại những hình ảnh đó để chúng ta thấy rằng còn nhiều hình ảnh bị thiếu sót, không phản ánh lên được cái hình ảnh của cuộc chiến Việt Nam được đưa vào trong cái phim Last Day in Vietnam. Cái chuyện cuộc chiến Việt Nam, chúng ta phải nhớ rằng không phải chơi cái trò rồng rắn lên trời như của trẻ con Việt Nam, nghĩa là xin khúc đầu hay là xin khúc giữa, cắt nó ra để rồi mổ xẻ, chỉ có cái chỗ đó mà thôi. Tôi nghĩ rằng như thế không được. Bởi vì sao? Chuyện 20 năm mà chỉ nói có một ngày cuối cùng, thì làm sao có thể phản ánh trung thực được. Thứ đến, cái chuyện tận tụy di tản người Việt trong cái ngày cuối cùng, cố gắng đến mấy chăng nữa, cũng không đem được bao nhiêu người Việt ra đi. Phải nhìn vào một cái thực tế là cái lệnh cho phép cứu người tị nạn lúc đó, thưa quý vị, chỉ có 50.000 mà thôi. Chúng tôi xin được trích dẫn một đoạn ở trong cuốn Khi đồng binh tháo chạy của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng như sau. Đây là lời của ông Ga Mạc Tiên, tức là đại sứ Mỹ ở Thái Bình, ông nói này. Trong một cuốn hồi ký của ông nói, vào ngày 25 tháng 4, 1975, sau cùng, tòa đại sứ mới nhận được quyền cho phép tạm dung thêm số người thân nhân, tức là người Mỹ, và giới hạn là 50.000 người Việt vào thành phần chịu rủi ro cao độ. Đó là chỉ còn có 4 ngày trước khi chúng ta rời khỏi Việt Nam. Nhưng chứ, thưa quý vị, điều đó là nói lên rằng, dù có cố gắng mang thêm được một vài ngàn người nữa, thì cái số hàng ngàn người mà được di tản ra khỏi Việt Nam trong cái cơn hoảng loạn 1975 tháng 4, thì rõ ràng nó vẫn là những con số hạn chế. Với một cái tỷ lệ dân số trên 20 triệu người Việt Nam mà cứu 50.000 người, thì chúng tôi cho rằng con số quả thực là chênh lệch. Cho rằng những cái người có làm việc với Mỹ, có người để làm những cái vai trò có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu bị bắt lại, thì cũng không được cứu đi. Thì rõ ràng những cái hậu quả đó, ai sẽ phải trả cái gánh nặng đó, ai sẽ phải trả giá cho cái sự ở lại? Thưa quý vị, người dân Việt Nam, quân nhân Việt Nam, quân cán chính Việt Nam. Và những cái bài học và những cái kinh nghiệm xảy ra mà ngày hôm nay chúng ta biết được, giá chót thì cũng phải 7 năm, 10 năm, có người mười mấy, 20 năm đi tù cộng sản. Những gia đình tan nát, những cửa nhà bị không còn một mảnh vườn, và những cái văn hóa và cái xã hội trở nên băng hoại khi cộng sản vào tiến tiến miền Nam. Thưa quý vị, đấy là câu trả lời cho chúng ta tại sao lại chỉ nói có Last Day. Nói Last Day không đủ để trả lời cho cuộc chiến Việt Nam. Đồng nghĩa Last Day chỉ đưa ra những cái hình ảnh của những người Mỹ tận tụy sốt sáng để cứu vớt người tị nạn, những người muốn rời khỏi Việt Nam trong cái cơn hoảng loạn đó. Thế nhưng mà nói như thế, chúng tôi e rằng phiến diện cũng không thể đạt được cái mục đích là gạt bỏ, gột rửa được cái hình ảnh người Mỹ đã bỏ rơi đồng minh Việt Nam. Xin được trở lại với cô Mai Linh.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa hai ông, có người cho rằng việc chúng ta, những người Việt Nam, oán trách người Mỹ phản bội chúng ta là thuộc về mặt đạo đức. Đứng trên phương diện pháp lý, người Mỹ không có trách nhiệm gì với chúng ta cả. Hơn thế nữa, người Mỹ cũng đã hy sinh 58.000 người con yêu của họ trên đất nước của chúng ta, tiêu tốn hàng chục tỷ đô la cho cuộc chiến Việt Nam. Như vậy, chúng ta còn đòi hỏi gì nữa, thưa ông? Xin mời anh Phạm Phú Nam.
Dạ vâng, trước hết, trước khi tôi trả lời câu hỏi này thì tôi xin được thưa với anh Hồng Phúc. Là thưa anh, là cái quan điểm của anh về cái cuốn phim The Last Day in Vietnam thì là rất là đúng. Nhưng mà tuy nhiên như thế này, em có ý kiến này, biết là anh Hồng Phúc lát nữa xin cho biết ý kiến của anh. Là cái người làm phim The Last Day in Vietnam này thực sự họ không có đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ. Đây cũng chỉ là một nhà làm phim độc lập và có lẽ rằng là họ làm phim với một cái dụng ý nào đó. Tuy nhiên cái tiếng nói của họ không phải là tiếng nói của chính phủ Hoa Kỳ. Do đó mình đặt lại một vấn đề quá lớn vào trong cái tay họ thì không biết nó có thích đáng chăng. Là bởi vì họ cũng nói họ chỉ làm một cuốn phim vào một cái chủ đề rất hạn hẹp cái ngày cuối cùng ở Việt Nam theo những điều họ biết. Thì xin anh Hùng Phúc cho ý kiến lát nữa. Riêng cái câu hỏi của chị Miley thì tôi nghĩ như thế này. Tôi có nghe được phỏng vấn đại sứ Bùi Diễm, ông nguyên là đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ, thì ông có nói một câu mà tôi đã trích đăng, là ông nói, đối với vấn đề người Mỹ rút ra khỏi Việt Nam, tham dự chiến tranh Việt Nam, rồi bỏ rơi Việt Nam, đó là chuyện của người Mỹ, đó là họ làm việc trên căn bản là quyền lợi của nước Mỹ, và Việt Nam chúng ta là một quốc gia độc lập, chúng ta phải có cái trách nhiệm về phần của mình. Tuy nhiên, ông đại sứ Bùi Diễm đã nói rằng ông nghĩ rằng là nước Mỹ là một nước lớn trên thế giới, là một nước mà ai cũng biết là lãnh đạo thế giới tự do, mà đối xử với một nước nhỏ như nước Việt Nam với cái cung cách đó thì không có đúng. Và giáo sư Nguyễn Tân Hưng cũng nói rằng là bỏ nhau thì cũng được, nhưng mà cái cung cách bỏ nhau, cái cung cách nước Mỹ bỏ Việt Nam hoàn toàn không đúng. Thì tôi chỉ có thể xin được trích dẫn hai điều mà tôi đã nghe được hai vị thức giả là những vị đã có những cái cơ hội để làm việc với người Mỹ trên cái tầng cấp cao. Thì bây giờ đó là ý kiến của tôi. Xin gửi lại anh Hồng Quốc ạ.
Dạ vâng. Tôi cảm ơn anh Phạm Quốc Nam, xin được trả lời anh câu hỏi trước khi tôi phát biểu cái ý kiến của tôi về câu hỏi của cô Mai Đi. Thứ nhất, em cho rằng cái người làm phim là một cái người độc lập, tiếng nói của họ không đại diện cho nước Mỹ. Thì chúng tôi xin được trả lời anh như thế này. Bất kể họ là ai, nhưng trên hết và trung thực nhất, họ vẫn là người Mỹ. Chúng ta cũng vậy thôi. Bây giờ chúng ta có nói gì đi chăng nữa, và chúng ta có ở đảng phái nào, chúng ta ở phe nào, thì chúng ta cũng là người Việt Nam. Và khi họ đã là một người Nam, người Việt Nam hay là một người Mỹ, thì tôi nghĩ rằng tiếng nói của họ nói lên cũng đều mang một cái ý nghĩa biện minh cho một việc gì đấy mà trong quá khứ đất nước họ, chính phủ của họ đã vấp phải những cái khuyết điểm đáng kể. Chúng tôi cũng xin được minh định một cái thái độ rõ ràng. Chúng ta phải phân biệt giữa chính quyền Hoa Kỳ và nhân dân Hoa Kỳ. Nhân dân Hoa Kỳ khác với chính phủ Hoa Kỳ. Nhân dân Hoa Kỳ có những cái biểu tượng tự do và nhân ái đã được khắc ở trên chân cái bức tượng nữ thần tự do ở cửa biển New York, đã làm cho cả thế giới này ngưỡng mộ. Nghĩa là vị nữ thần tự do đó đã bảo, nói lớn lên rằng hãy đem đến cho bà những người mệt mỏi, những người đói khát, những người cùng khổ, và bà đang giơ cao cái ngọn đuốc đó để mà soi đường cho họ đến những bến bờ tự do và đến một cái đời sống tốt đẹp hơn. Quả thực nhân dân Mỹ là một cái dân tộc hào phóng và luôn luôn nhân đạo. Thế nhưng chính phủ Hoa Kỳ thì lại khác. Những người làm chính trị Hoa Kỳ họ cũng có thể là vì quyền lợi của dân tộc họ, của đất nước họ, và họ phải làm những điều có lợi cho dân tộc, đất nước họ, mà đôi khi nó không phù hợp với quyền lợi của các nước khác, thì chúng ta đành cam chịu cái số phận của chúng ta thôi. Đấy là câu trả lời của chúng ta. Bây giờ để trả lời cho cô Mai Linh, thì thứ nhất là tôi xin được cảm ơn cô về cái câu hỏi này. Như là một cái điều mà cô đã thức tỉnh cô đã nhắc nhở chúng tôi, chúng ta đừng quên ơn cái người bạn đồng minh Hoa Kỳ đã hy sinh nhân lực, tài vật và một mất mát lớn lao mà nước Mỹ đã phải gánh chịu, đó là sự phân hóa, chia rẽ trong quốc gia của họ, mà nguyên nhân là vì cuộc chiến tranh của chúng ta. Điều đó chúng ta phải chia sẻ với họ, chúng ta không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ. Đó là cái trách nhiệm của chúng ta, đúng rồi, đó là cái nguyên nhân tạo cho nước Mỹ, thứ nhất. Thứ hai, thế nhưng cái tấm huy chương nào thì nó cũng có hai mặt. Trước hết chúng ta phải đặt một câu hỏi, do đâu mà đất nước chúng ta đã biến thành cái tiền đồn chống cộng của thế giới tự do? Và do đâu mà đất nước chúng ta đã biến thành một cái bãi chiến trường nhận lãnh hàng ngàn tấn bom dội xuống trên quê hương của chúng ta hàng ngày? Và hàng triệu sinh linh người Việt đã phải nằm xuống cho những cái chủ nghĩa ngoại lai và những cái mỹ từ cao cả của phe này hay là của phe kia. Cái việc người Mỹ bỏ rơi đồng minh Việt Nam là điều không còn phải luận bàn nữa, bởi vì trên cả hai mặt đạo đức và pháp lý đều không thể có gì để bàn cãi được cả. Chúng tôi xin được dẫn chứng về mặt đạo đức. Sau khi Tổng thống Nixon và Tổng thống và tiến sĩ Kissinger bắt tay và nâng ly với Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai ở tại Bắc Kinh, thì ngay lập tức lịch sử đã sang trang, số phận Việt Nam đã được định đoạt. Và nói một cách nôm na là Việt Nam đã bị bán đứng vì những lon coca hay những chai Pepsi. Đạo đức nào, lương tâm nào có thể biện minh trên cái hành động tồi tệ như thế? Tôi nói về mặt pháp lý, thì Tổng thống Hoa Kỳ và Chính phủ Hoa Kỳ đã bội ước với người dân Việt Nam trên những văn kiện có giấy trắng mực đen. 27 lá thư của Tổng thống Nixon gửi cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là những lời cam kết thấm thiết nhưng đã không được thi hành khi Việt Nam lâm vào nguy cơ bị Cộng sản Việt Nam tấn công. Có người cho rằng vì vụ Watergate, Tổng thống Nixon không còn tại chức nên Hoa Kỳ đã không có thể làm gì được. Câu hỏi kết quả, câu nói, cái lời giải thích đó thật là lạ tai đối với chúng tôi. Cái lời cam kết của một tổng thống siêu cường có ở trên giấy trắng mực đen, khi mãn nhiệm hay từ chức thì chẳng lẽ nó không còn có giá trị nữa sao? Những cái người kế nhiệm dục bỏ cái văn kiện đó vào thùng rác à? Và những cái lời hứa đó vào đâu? Cái tổng thống Ford, rồi tổng thống Carter, những cái Kissinger, Quốc hội Hoa Kỳ để làm gì mà lại có thể tỉnh đi những cái lời cam kết của một vị tổng thống tiền nhiệm đại diện Hoa Kỳ đã cam kết với người bạn đồng minh của mình? Thưa quý vị, Hoa Kỳ là một cái quốc gia thượng tôn luật pháp. Vợ chồng sống với nhau cũng bằng luật pháp, con cái sống với bố mẹ cũng bằng luật pháp, và bạn bè hùn hạp làm ăn với nhau cũng bằng luật pháp. Nước Mỹ có một cái tỷ lệ luật sư cao nhất thế giới, là cứ 1.000 người thì có 3 vị luật sư, đúng là 3 vị 1.1 luật sư. Nước Mỹ có cái tỷ luật sư cao như thế, thì tại trong khi đó thì nước Pháp đó, nó chỉ có 0.4, chưa được 1%, nước Đức có 0.8 và nước Nhật có 0.1 luật sư thôi. Thưa quý vị, luật lệ nào cho các người ta nhắm mắt làm ngơ với những cam kết bằng giấy trắng mực đen? Hậu quả của sự bỏ rơi ấy đó, thì cái người ở lại phải gánh chịu, phải trả giá bằng những năm tù đầy, rồi gia đình tan nát, và cả bằng những hình ảnh, và cả bằng những cảnh tang tóc, đau thương, chết chóc, mặc dù đã chiến tranh, đã chấm dứt trên quê hương chúng ta. Những người Hoa Kỳ, Tổng thống Nixon cho rằng, đây là hòa bình trong danh dự. Thưa, cái danh dự đó là danh dự gì? Thì đấy là cái câu trả lời của tôi, thưa cô Mai Lê, và xin được trả lại với cô.
Dạ vâng, Mai Lê xin được cảm ơn anh Phạm Phú Nam cũng như ông Hồng Phúc giải thích về cái vấn đề này. Và một điều Mai Lê cũng xin được đặt câu hỏi với cái giải thích của ông Hồng Phúc khi ông nói rằng nhân dân Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ là khác nhau. Chính phủ Hoa Kỳ chưa hẳn đã thi hành theo cái mong muốn của người dân Hoa Kỳ. Thì thưa ông, khi giải thích như vậy, Mai Lê liên tưởng tới những cái hình ảnh mà những cái đoàn biểu tình cái thời bấy giờ đó, là có cái nó đưa ra cái phong trào hippie, chắc là anh Phạm Phú Nam cũng còn nhớ. Rồi người ta đi biểu tình hàng trăm ngàn người trên thủ đô của Hoa Thịnh Đốn cũng như các thành phố khác của Hoa Kỳ, cái đó là người dân Hoa Kỳ đi biểu tình. Rồi sau đó một cái điển hình nữa là, thưa quý vị thính giả, ông bộ trưởng của Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ ngày hôm nay là ông John Kerry. Ông John Kerry khi trở về nước Mỹ, ông cũng là một trong những người đi biểu tình. Ông đã lấy những cái huy chương của mình và ông đã ném lại cho chính phủ của ông. Thì lúc bây giờ đã tưởng, Miley nghĩ rằng chúng ta bị chính phủ Hoa Kỳ mà buộc phải rút lui, phải chấm dứt cái trận chiến Việt Nam là do cái sự áp lực của người dân Hoa Kỳ. Vì họ không còn có thể chịu đựng được nữa và họ muốn chấm dứt bằng mọi giá. Thì thưa anh Phạm Phúc Nam và thưa anh Hồng Phúc, không biết là cái nhận định của Miley về cái vấn đề này có đúng không, thưa anh Phạm Phúc Nam?
Dạ vâng, thưa chị, thì tôi đã nghe chị nói và tôi thấy cũng đồng với quan điểm với chị về cái vấn đề đó. Thực sự ra thì cái cuộc vấn đề chính trị, đặc biệt là chính trị Hoa Kỳ, rất là phức tạp. Cá nhân tôi thì tôi cũng nhận thấy là chính phủ Hoa Kỳ thì thực sự có, họ là đại diện cho nhân dân Hoa Kỳ, nhưng mà cũng không hẳn có nghĩa rằng là tất cả mọi việc làm của chính phủ đều làm hài lòng nhân dân Hoa Kỳ. Và chị Miley cũng đã chứng minh, đã dẫn giải và đưa ra những cái điều mà chị nhận xét, thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý điều đó. Dĩ nhiên rằng là chúng ta đang sống ở nước Mỹ, chúng ta hiểu rằng là cái vai trò của chính quyền Hoa Kỳ rất là phức tạp. Do đó họ cũng phải lo về mặt này, họ đối phó mặt kia, và họ phải nhìn thấy cái quyền lợi chung của nước Mỹ, và đặc biệt là quyền lợi chung của cái đảng phái mà họ đang làm đại diện. Thành do đó vai trò của vị tổng thống rất là phức tạp. Có ông tổng thống nào sung sướng đâu, ông nào cũng làm một thời gian tóc cũng bạc trắng, người nó cũng rất là căng thẳng. Cho nên khi mình nói điều đó thì tôi có lại có sự thông cảm hơn. Tuy nhiên thì nói gì nói, cái vai trò và trách nhiệm của một vị lãnh đạo của một siêu cường quốc thế giới, mà giống như anh Hồng Phúc đã nói, là một nước tự do, là một nước lãnh đạo thế giới tự do, thì phải có những hành động mà nó tốt đẹp hơn, có những hành động đúng đắn hơn, đặc biệt là đối với những nước nhỏ như Việt Nam. Dạ, xin được trả lời lại chị Mai Ly.
Dạ, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, xin để trả lời của Mai Ly. Thứ nhất thì khi mà chúng tôi dẫn chứng giữa chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ có thể đôi khi họ không song hành, là chúng tôi nhìn về cái mặt đạo đức và cái tấm lòng hào phóng của nhân dân Hoa Kỳ. Bởi vì chúng tôi nhìn thấy rằng cái dân tộc đất nước này tuy giàu có, nhưng họ không phải là những người keo kiệt, họ là những người hào phóng, luôn luôn mở rộng vòng tay và cứu vớt những người nghèo. Cụ thể ngay trong những việc cứu người vượt biển, đã có những tổ chức ngày xưa chúng tôi nhớ không lầm, thì tại Hollywood những tài tử điện ảnh hay là các người trong ngành điện ảnh của Hoa Kỳ, họ đã góp tiền mướn tàu hay là mua quyên góp thực phẩm để gửi sang các trại tị nạn ở Đông Nam Á để giúp người tị nạn. Rồi dù muốn dù không, người Hoa Kỳ cũng đã mở rộng vòng tay đón chúng ta vào thời điểm 1975 và tiếp tục cho đến giờ phút này vẫn còn đón giết những người tị nạn ở khắp nơi đến đây. Thì đấy là những cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh đến cái lòng hào phóng và đạo đức của nhân dân Hoa Kỳ. Thì nói đến vấn đề lập trường của Hoa Kỳ thì ngay phần nãy chúng tôi cũng đã nói rõ, chính phủ Hoa Kỳ là người đại diện cho nhân dân Hoa Kỳ, thế nhưng họ có những đường lối chính sách làm lợi cho đất nước này mà đôi khi cái quyền lợi của đất nước này nó không phù hợp với quyền lợi của chúng ta, những nước nhỏ, những nước nhiều tiểu, thì chúng ta đành phải can thiệp cái số phận đó mà thôi. Thành ra đấy là cái lý do chúng tôi nhắc đến hai vế của chính quyền và nhân dân. Thế còn nói đến các phong trào phản chiến và cái thời điểm mà đưa đến những sự chấm dứt Việt Nam, thì chúng tôi nghĩ rằng họ cũng có những cái lý riêng của họ ở trong đó, mà cụ thể là có những người phản chiến sau này đã trở thành tổng thống của nước Mỹ, đó là ông Clinton. Thưa quý vị, chúng ta phải nhìn thấy rằng nếu chúng ta là Việt Nam, mỗi một tháng hay mỗi một năm mà chúng ta cứ thấy một vài chục ngàn những thân nhân của chúng ta, những cỗ quan tài từ nước ngoài mang về gầm rập ở trên sân bay Tân Sơn Nhất, thì chắc rằng chúng ta cũng sẽ phải nóng lòng, và rồi cũng sẽ có những nhóm người nổi lên yêu cầu ngưng ngay cái cuộc chiến đấu ở Campuchia để cho dân dân chúng ta được bình an, được cho xã hội được an toàn. Đại khái là như vậy. Thì nhân dân Hoa Kỳ cũng không ngoài những cái định lệ đó, họ cũng xuống đường, bởi vì 58.000 binh sĩ chết ở Việt Nam, hàng tuần hàng ngày các chuyến máy bay trở về những cỗ quan tài, những buổi lễ cuốn cờ, tặng cờ cho những thân nhân những gia đình đó, nó làm đau lòng và nó gây xúc động cho cái đất nước của Mỹ. mà đó là một cái điều không phải phi lý. Bởi vì cụ thể cho đến ngày hôm nay, những người đang nắm vận mệnh quốc gia cũng nhìn thấy điều đó, và họ đã bắt đầu có những cái hành động làm thế nào để tiết kiệm cái mạng sống của thanh niên con yêu của họ, những người con của họ, đất nước này. Cụ thể ngày hôm nay chúng ta cứ ngồi đây chắc tại sao ông Obama không mang lính qua bên Ukraine, không mang qua lính qua bên Phi Châu được kia. Họ đâu có làm như vậy. Khi ông ra ứng cử thì ông hứa ngay là trong vòng mấy tháng sau, ông cắt cử tổng thống, ông sẽ đem quân Iraq về. Và quả tên ông đã thực hiện cái điều đó. Và ngày hôm nay, dù có ai mong muốn đến mấy, ông cũng quyết định trì hoãn là không muốn gửi binh sĩ đi. Rồi họ chế ra những cái phương tiện như là máy bay không người lái để làm cái công tác chiến tranh, thay cho cái mạng sống của con người. Rồi họ tuyển dụng những binh sĩ ngoại quốc, những người tình nguyện của các nước ở Âu Châu để làm quân đội chiến đấu ở những cái vùng sôi dầu sôi lửa bỏng đó, thay vì những người thanh niên lương mỹ phải đi chết. Thành ra những người phản chiến họ cũng có những cái lập trường và cái lý do và nguyện vọng của họ mà những người làm chính trị phải quan tâm. Cho nên cái việc mà những người đó biểu tình để họ nhân chứng Việt Nam thì đó cũng là một cái nguyện vọng của một khuynh hướng trong đất nước này. Thì đấy thì chúng tôi nghĩ rằng cũng chỉ là cái điều hợp lý thôi. Dạ, thì đấy là cái quan điểm của chúng tôi. Thế vừa rồi thì xin lỗi cô Mai Lý. Rồi vừa là cái câu hỏi là gì chúng tôi không nhớ thưa cô.
Dạ thưa ông, có người cho rằng việc chúng ta là những cái người Việt Nam oán trách người Mỹ đã phản bội thì cái đó là đứng trên phương diện đạo đức thôi, còn trên phương diện pháp lý thì không phải như vậy. Dạ, và Mai Linh nghĩ rằng là ông cũng đã trình bày về vấn đề này thưa ông.
À vâng, vậy xin để cô bước qua vấn đề khác. Dạ.
Dạ vâng, Mai Ly cũng xin được thêm với ông Hồng Phúc cũng như anh Phạm Phú Nam còn thêm một cái nhóm nữa mà đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái ngày đưa tới cái định mệnh gọi là đau thương cho Việt Nam của chúng ta, đó là về truyền thông và truyền hình thưa hai ông. Họ đã đưa những cái hình ảnh phải nói rằng là rất là một chiều, rất là một chiều. Và nó đã gây đến cái sự bất lợi đối với quần chúng của Hoa Kỳ khi họ nhìn về chiến tranh Việt Nam của chúng ta lúc bấy giờ. Và quả đúng những người sau này đã trở thành rất là nổi tiếng, chẳng hạn như ông John Kerry, Miley vừa mới nói tới. Còn cựu Tổng thống Clinton, vâng, cựu Tổng thống Clinton cũng chống chiến tranh Việt Nam. Ông đi trốn lính, dạ vâng, ông xác nhận chuyện đó sau khi ông đã làm Tổng thống của Hoa Kỳ. Và thưa hai ông, các ông đòi hỏi cái trách nhiệm của người Mỹ về cái cuộc chiến tranh Việt Nam. Thì cái trách nhiệm đó là trách nhiệm gì? Xin anh Phạm Phú Nam phân tích về cái vấn đề này. Và thưa quý vị thính giả, sau khi anh Phạm Phú Nam cũng như ông Phúc có thời giờ phân tích về cái câu hỏi này, thì Mai Ly hy vọng rằng những quý vị nào, nhất là những quý vị nào đã có cơ hội coi qua cái cuộn phim The Last Day in Vietnam, thì xin quý vị hãy gọi vào góp ý kiến và chia sẻ ý kiến của quý vị. Chúng tôi sẽ rất là hoan nghênh tất cả mọi ý kiến. Vâng, xin được trở lại với anh Phạm Phú Nam thưa anh.
Dạ vâng, cái câu hỏi rằng là của chị Mary hỏi rằng là tôi đòi hỏi trách nhiệm của người Mỹ về cuộc chiến tranh Việt Nam, trách nhiệm đó là gì? Thì cái suy nghĩ đơn giản của tôi, bởi vì tôi không có nghiên cứu nhiều, tôi chỉ nghĩ rằng là người Mỹ họ đã hứa cái gì đối với chúng ta thì họ phải có cái trách nhiệm thực thi lời hứa đó. Và bây giờ thì lịch sử đã sang trang, đã 40 năm đã trôi qua rồi, thì không hiểu rằng là chính quyền Hoa Kỳ, đặc biệt là những cái vị mà đang lãnh đạo trong các đảng phái, cả đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, họ đã nghĩ cái gì trong suốt 40 năm qua, và họ đã làm những cái điều giống như là cứu người tị nạn, rồi cho biết bao nhiêu HO, những người tù chính trị sang Mỹ, cho con lai, cho bảo lãnh biết bao nhiêu người, và họ làm lơ để cho chúng ta coi như là đã xây dựng nên, giúp đỡ cho quê hương, cho thân nhân ở quê nhà. Thì không hiểu rằng là trong cái vấn đề mà họ đã giúp người Việt Nam như vậy, nó có phản ảnh được một phần nào cái tâm tư của họ là họ đã làm không đúng với người Việt Nam hay không. Thì bây giờ thì khả năng của tôi thì không đủ nhận định, thì xin nhờ anh Hồng Phúc giúp dùm trả lời câu hỏi này, và tôi cũng có cơ hội để được học hỏi và lắng nghe thêm. Thưa anh Hồng Phúc.
Là xin cảm ơn anh Phạm Vũ Nam. Thật ra thì tôi còn có lẽ ngắn gọn hơn anh nữa, nghĩa là tôi cũng bí hơn anh nữa. Câu hỏi của cô Mai Ly thật là sâu sắc và làm cho chúng ta cũng thật băn khoăn. Chúng tôi có xin thưa như thế này, thưa cô, tôi không thể đưa ra một cái bản thống kê những cái đòi hỏi trách nhiệm của người Mỹ với cái cuộc chiến Việt Nam ngay vào giờ phút này. Chúng tôi xin lỗi một phút.
Dạ. Chúng tôi không thể đưa ra được một cái bản thống kê về những cái điều mà chúng tôi mong muốn và kỳ vọng nơi chính phủ Hoa Kỳ, bởi vì cuộc chiến thực ra nó đã qua 40 năm rồi, và cũng như anh Phạm Vũ Nam vừa mới nói, người Hoa Kỳ trong thời gian qua cũng đã thực hiện rất nhiều điều mà chúng tôi nghĩ rằng họ đã chứng tỏ cái tinh thần trách nhiệm. Cụ thể là cái việc đem HO, rồi đoàn tụ gia đình, rồi các con lai như anh Phạm Vũ Nam nói, quả thực họ đã đóng góp rất nhiều và đã làm nhiều việc để mà chúng tôi không dám nói là chuộc lỗi, nhưng mà ít ra cũng thể hiện cái tinh thần, nghĩa là hiểu biết trong cái trách nhiệm của họ trong cái việc này. Nhưng mà chúng tôi chỉ xin có một cái điều mà ngay trước mắt chúng tôi nó đến ngay giờ này với khi câu hỏi của cô đặt ra, đó là có một cái thành phần nạn nhân trực tiếp của cuộc chiến tranh Việt Nam, đó là những anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Giờ này đời sống của họ ở quê nhà vô cùng khốn khổ. Họ sống ở những nơi đầu đường xó chợ, họ mưu sinh bằng những cái nghề khổ sực cực nhất ở trong đất nước mà lại là thành phần tàn tật. Chúng tôi ước mong người Mỹ đã đem được một số anh em Đông Á cổ qua đây, thì xin người Mỹ hãy cố gắng làm thế nào, một là đem được những người thương phế binh qua đây là cái số, là cái điều ưu tiên nhất. Thứ hai, có thể trợ cấp cho họ một khoản nguyên khoản nào đó, hay hàng tháng, hay là lâu dài, thì đó là một trong những cái điều mà cá nhân chúng tôi tha thiết mong ước nhất. Và thứ đến, thì chúng tôi mong rằng chính phủ Hoa Kỳ nên có những hành động cụ thể để ủng hộ cho cái cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền của nhân dân Việt Nam. Đấy là cái ước vọng sau câu hỏi của cô bất ngờ đặt cho anh em chúng tôi. Xin được trở lại với cô Mai Linh.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn anh Phạm Phú Nam, cảm ơn ông Hồng Phúc. Và thưa quý vị thính giả, quý vị đang theo dõi một cuộc mạng đàm đặc biệt live đến với quý vị qua sự trình bày của anh Phạm Phú Nam từ San Jose, California, ông Hồng Phúc từ Wichita, Kansas, về vấn đề cái cuộn phim vừa mới được trình chiếu, đó là The Last Day in Vietnam. Và chúng tôi xin mời quý vị thính giả, nếu quý vị đã coi qua cuộn phim này và quý vị muốn đóng góp về những nhận định của ông Hồng Phúc cũng như anh Phạm Phú Nam, hay là nhận định riêng của cá nhân mình, chúng tôi xin mời quý vị gọi vào tham gia chương trình. Điện thoại số 405-445-7784, 405-445-7784. Và thưa anh Phạm Phú Nam cũng như ông Hồng Phúc, trước khi Mai Ly trở lại về cái cuộn phim Last Day in Vietnam, thì Mai Ly xin được mời vị thính giả. Mai Ly xin mời vị thính giả vừa mới gọi vào mang số 8821 mời lên tiếng ạ.
Alo.
Dạ xin mời.
Dạ. Dạ xin kính chào cô Mai Ly và hai nghị vị ở trên đài phát thanh. Tôi là Minh Châu ở trên Washington DC. Chúng tôi được nghe bình luận của quý vị và xin được góp một chút thiện ý thô thiện, có được không ạ?
Dạ, xin mời chị lên tiếng.
Dạ vâng, theo tôi thì tôi xin có một chút ý kiến như thế này. Về vấn đề đạo đức thì tôi có cảm tưởng như là chúng ta được tin về thiên về vấn đề là vận mạng của con người là do Thượng Đế nằm trong sự quan phòng thần linh vớt tràn nhập tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho loài người. Thì biến cố ngày 30 tháng 4 là do con người tự tạo ra cho nhau, hay tất cả đều nằm trong sự quan phòng thần linh tràn nhập tình yêu thương của Thiên Chúa cho sự sống và sự phát triển của tốt đẹp của tình yêu hiện tại và tương lai của nhân loại? Thì tôi không rõ quý vị có nghĩ những cái điều đó ở trong cái niềm tin của quý vị hay không. Thì tôi thắc mắc thì tôi nêu ra câu hỏi này để quý vị có thể trả lời cho chúng tôi. Còn cái thứ gì nữa là tôi nghĩ là trong chiến tranh Việt Nam, thì quý vị có biết là tôi có được coi những cái tài liệu của người Mỹ đó cho ra, thực sự tôi chưa có coi cái phim quý vị đang bàn bằng bình luận. Tôi chưa được coi trong những ngày vừa rồi vì tụi tôi đi biểu tình trong 3 ngày hôm nay. Thì bữa nay tôi có một ý kiến là những cái phim tụi tôi có được coi người Mỹ giải mật cho mình trong chiến tranh Việt Nam, là những việc như người Việt Nam của chúng ta không có cái tinh thần quốc gia như chúng ta cần phải có, giống như người Nhật hay người Đại Hàn, những người Á Châu khác. thành ra người Mỹ họ đánh nhau với thằng Việt Cộng, trong khi nó chỉ có thô thiển những cái vũ khí của người Mỹ, không có bằng cái vũ khí của Nga tàu nó thập phọt cho cái thằng Cộng sản Việt Nam. Thành ra cái thằng kia nó rốt nát mà nó lại được mạnh mẽ. Trong khi anh Mỹ anh điều tra, điều miên ở trong chiến tranh Việt Nam là người anh em, chính người anh ruột trong sinh Bắc Tử Nam là đi vào bộ đội Mỹ, bộ đội Cộng sản. Người anh lại giết người em ở trong Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên những cái tâm lý như vậy, họ chính cái người Mỹ họ cũng cảm thấy họ dự vào cái trận mà anh em huynh đệ tương tàn thành nhất. Có một vấn đề đó chúng tôi cũng cảm tưởng như chúng tôi thông cảm cho những cái gì mà họ đã phản bội chúng ta. Thế là mình vì lý do đó mà mình được ra đây và nhân lại cộng đồng của chúng ta có những sự tự do. Nhưng mà tôi cảm tưởng hiện tại chúng ta ở trong đất Mỹ 40 năm, chính sự anh em chúng ta làm cho quê hương dân tộc mà chúng ta không chấp nhận lẫn nhau, vì sao thế? Đó là cái vấn đề tâm lý tình cảm thì mình cứ bàn luận hoài.
Dạ.
Thì mình có nên đồng nhất với nhau không, phải không ạ? Thưa
dạ.
quý vị, đó là hai cái vấn đề rất
dạ
là vâng. Câu chuyện tôi xin đóng góp.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ý kiến ạ.
Trả lời.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ý kiến của chị Châu rất là nhiều và...
Dạ, dạ. Tha thứ cho họ hơn là mình kết luận là mình cho họ là tội ác của nhân dân Việt Nam mà mình cho
dạ.
họ cái cơ hội.
Dạ vâng, chúng tôi...
Đấy là con rồng kéo tiên bay cao. Nhưng mà một cái này tôi xin chia sẻ rất quan trọng là cái nỗi thương của mình sẽ được học, vết thương lòng của mình sẽ được khỏi. Nhưng cái vết thương của người Mỹ nó không khỏi là nội chiến của họ là tờ Bắc. À, đen và trắng, quý vị có nhìn thấy không? Mình lại quay ngược lại, mình thương họ nhiều hơn là mình nghĩ về mình không nên tích kỷ mà mình phải xóa nỗi thương lòng của bắc, của đen và trắng cho họ.
Dạ,
chắc mình sẽ lịch sự hơn nhiều và
vâng.
chứng tỏ tình thương của mình cao hơn.
Vâng, chúng tôi
rất là yêu thương nhân loại.
Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những cái chia sẻ của chị Châu. Chúng tôi xin lỗi là tại vì chúng tôi còn có thêm hai vị thính giả đang đợi trên đường dây.
Dạ, thôi quý
dạ.
ông cho tôi được câu trả lời theo ý tưởng của tôi.
Dạ, dạ vâng, xin
đồng ý không?
Dạ vâng, xin được
cô.
Dạ. Sau đây Mai Ly xin mời ông Hồng Phúc và anh Phạm Phú Nam trả lời câu hỏi của chị Châu trước khi Mai Ly mời vị thính giả mang số 9309 và thêm một vị thính giả ở New Mexico. Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, chúng tôi xin được vắn tắt thì còn nhiều thính giả chờ trên đường dây và đồng thời thời gian cũng ngắn lắm. Chúng tôi xin phép anh Phạm Phú Nam được cướp lời của anh. Thứ nhất thì chúng tôi xin được tôn trọng cái ý nghĩa của bà về vấn đề đời sống tâm linh. Có thể có chúng ta đã có những cái gì ở tiền kiếp mà ngày hôm nay đất nước chúng ta phải điêu linh như vậy. Chúng tôi không dám phê phán về quan điểm này bởi vì trên thực tế những điều không thể giải thích được thì chúng tôi không dám đóng góp ý kiến. Bởi vì đóng góp ý kiến chúng tôi không có căn bản để giải thích. Đó là cái điều thứ nhất. Nhưng chúng tôi xin tôn trọng cái quan điểm về tâm linh của bà. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai về vấn đề bà cho rằng cái vấn đề người quốc gia không có tinh thần quốc gia. Ý của bà muốn nói đến những cái sự phân hóa trong cộng đồng hải ngoại hiện nay. Thì có lẽ đó nó lại là một cái đề tài khác không nằm ở trong cái cuốn phim mà chúng tôi đem ra bàn ngày hôm nay. Do đó cái tinh thần người quốc gia thiếu đoàn kết với nhau trong cái hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại ở hải ngoại, chúng tôi xin phép được các qua một bên. Tuy nhiên có cái điểm bà nói rằng là người cộng sản nước Đức mà khí vũ khí của chúng nó lại thô hơn vậy mà nó lại trung đăng chúng ta, thì thưa bà, câu này đã được một người có danh tiếng ở Hoa Kỳ nói đến, đó là ông John McCain. Ông đã nói rằng nghĩa là wrong guy, đúng không? Thì tôi có nghĩa là cái người mà lẽ ra không đáng được chiến thắng đó thì họ lại chiến thắng. Tôi vì sao? Nó có nhiều cái nguyên nhân mà có lẽ mổ xẻ đã 40 năm qua vẫn chưa đi đến một kết luận. Cái thứ nhất, chúng ta phải nhìn rằng cái cuộc chiến tranh trên đất nước của chúng ta đó, nó có nhiều những cái tiềm ẩn mà rất là có cắt nghĩa. Bởi vì người ta thường nói đến đó là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm, cuộc chiến tranh về ý thức hệ mà bộc phát bằng vũ khí. Bởi vì sao? Cái cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh quốc tộc, chứ không phải thuần túy là những người quốc gia chúng ta đối với nhau, bởi để cho chúng ta sâu xé hay là nổi ra sáo kịp. Bởi vì sao? Người cộng sản được sự hậu thuẫn của phe cộng sản, nào NATO, nào Âu Cộng và một số những quốc gia ở Đông Âu ngày xưa còn nằm trong cái khối cộng sản. Ngược lại chúng ta chỉ có đồng minh Hoa Kỳ và có những quốc gia của thế giới tự do yểm trợ chúng ta. Trong hai cuộc chiến đó, đôi khi chúng ta những người cầm quyền trên đất nước của chúng ta mà rồi cả hai phía đều không có cái quyền tự chủ. Cái cuộc rằng chiến tranh này nó đã bị giàn xếp và điều khiển bởi những cái thế lực của ngoại quốc, mà rồi chúng ta không có đủ khả năng cưỡng lại những cái việc bàn cờ thế giới đã sắp đặt cho những vùng ở trên cái thế giới này, và chúng ta trở thành bất lực. Và có thể nói một cách nôm na, đất nước của chúng ta đã trở thành nạn nhân của những thế lực quốc tế. Trong đó phải nhìn nhận rằng người cộng sản đã có một cái lỗi lầm rất lớn với những quốc gia, là họ rước cái chủ nghĩa cộng sản về để mà giày xéo quê hương của chúng ta. Thành ra đó là những cái nguyên nhân thằng rốt mà nó thắng chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì nó có những cái thế lực đằng sau đẩy nó lên, và nó hy sinh, nó chết bằng mọi giá, nó không cần biết phải quấy và không biết đến quyền lợi quốc gia. Khi ông Phạm Văn Đồng đi qua Thái Lan, ông hân hoan tuyên bố rằng nước Việt Nam nhỏ bé nhưng đã đánh thắng được hai đế quốc sừng sỏ là đế quốc Mỹ và đế quốc Pháp. Thưa quý vị, ông thủ tướng của Thái Lan cũng đã trả lời rằng nước chúng tôi cũng may mắn, chúng tôi đã chiến thắng bằng cách là chúng tôi không dính vào những cuộc chiến tranh nào cả để có thời giờ để xây dựng đất nước. Rõ ràng một anh ngu dốt thì cứ tưởng rằng đánh lộn và thắng thì là hay, trong khi những người khôn ngoan người ta tránh được chiến tranh để tiềm năng quốc gia xây dựng đất nước cùng tiến lên thì lại là cái điều đối với họ không phải là anh hùng. Thì thưa, đấy là câu trả lời của chúng tôi dành cho bà Minh Châu ở DC. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bà Minh Châu đã đóng góp ý kiến.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, Mai Lê xin được yêu cầu những quý vị thính giả đang trên đường dây với chúng tôi xin vui lòng nghe qua điện thoại. Đừng có nghe bằng máy radio, nó sẽ bị van làm ảnh hưởng đến cái phần phát thanh của chúng tôi. Vâng, sau đây chúng tôi sẽ mời vị thính giả mang số 1949 lên tiếng, sau đó chúng tôi sẽ đến với 5428, rồi sau đó chúng tôi sẽ đến với người anh em của New Mexico. Vâng, xin mời 1949 lên tiếng ạ.
Hello, tôi là bây giờ ở Atlanta.
Dạ, xin mời ông lên tiếng.
Dạ, tôi có một cái kiến như thế này. Hôm nay tôi về cái dù mà không, tôi thì năm nay là đã 76 tuổi rồi, mà có hai cuộc bỏ nước rồi, cho nên tôi không có bao giờ ngây thơ như cái người Mỹ mà họ quá tin vào cái thằng vật chồng này. Cho nên hôm vừa rồi, hôm thứ ba và hôm kia này thì tôi nghe thấy thằng Trang Nguyễn Tấn Dũng nó còn đang là anh nhờ anh trực của Mỹ mà nó lại chửi thằng Mỹ. Như thế mà tôi không biết là các người đã nghĩ với cái thằng cha bên Tân Trung này nó như thế nào. Cái thằng cộng sản không thể nào gây thơ với nó được. Nó là lương mèo lắm, cho nên chỉ có người Mỹ mà họ thật thà thì họ mới tin nó được, chứ còn không thể nào tin nó được đâu.
Cho nên dạ, cảm ơn ông.
Dạ, xin lỗi.
Tôi không nghĩ rằng cái chuyện đó là sừng các ngài.
Dạ vâng, chúng tôi đã nắm được ý kiến của ông cho hai vấn đề. Chúng tôi xin lỗi anh Phạm Phú Nam cho phép tôi được cướp lời sau đó để chúng tôi mời anh Phạm Phú Nam. Dạ. Cái thứ nhất là chúng tôi tin rằng người Mỹ không ngây thơ đâu, bởi vì họ đang là một siêu cường trên toàn thế giới và có thể nói là siêu cường số 1. Thì không có lý gì những cái người ở vào cái vị trí đó lại là những người ngây thơ. Thế nhưng có những cái người Mỹ làm mà chúng ta không thể nào quán triệt được hết cái suy nghĩ và cái tính toán của họ, thấy không? Điểm thứ hai, Nguyễn Tấn Dũng mà nó có lên tiếng nói chuyện cộng sản chứ nói chuyện người Mỹ đó thì chẳng qua nó cũng chỉ là cương ẩu mà thôi. Sự thực thì hết thằng này, xin lỗi quý vị, hết tên này đến tên khác từ Việt Nam vác mặt qua đây đi cầu khẩn nước Mỹ, quỳ lại nước Mỹ. Ngày xưa thì chúng bảo chúng đánh cho Mỹ cút và đánh cho Mỹ nhào, thế nhưng mà ngày hôm nay thì chúng lại vác mặt qua đây để cầu khẩn nước Mỹ. Cái điều đó chẳng qua chỉ là một trò hề, chỉ là một tấn tuồng Nguyễn Tấn Dũng muốn diễn với lại quần chúng ở bên ngoài để che mắt thiên hạ thôi. Đấy là câu trả lời của chúng tôi với vị thính giả 76 tuổi ở Atlanta.
Xin
trả lời của cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác đã gọi vào tham gia chương trình. Và kế đến chúng tôi xin mời vị thính giả 314 và mang số 9309, rồi sau đó chúng tôi sẽ đến với 5428 nhé. 9309, xin mời lên tiếng.
Dạ, xin cảm ơn chị Mai Ly, em là Hoàng tại thành phố San Luis. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả, chào chú Hồng Phúc và chú Phẩm Phương Nam. Thì để trở lại với cuốn phim, thì em xin được đặt một câu hỏi với lại chú Hồng Phúc và chú Phạm Phương Nam. Nếu mà chúng ta xem cuốn phim thì chúng ta thấy rõ ràng đây là một cuốn phim nói về sự cố gắng của người Mỹ giúp đỡ những người Việt Nam ra ra khỏi Việt Nam những ngày cuối cùng. Nhưng mà cái tựa đề cuốn phim nó đã có mâu thuẫn với lại trong những cái gì mà cuốn phim chiếu. Tự vì nếu là The Last Day ở Việt Nam thì phải từ vĩ tuyến 17 và chở dài đến mũi Cà Mau. Nhưng mà tại sao cuốn phim tập trung để mà giúp đỡ những người ở thành phố lớn như ở Sài Gòn? Cái đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là người Mỹ đã có một lệnh là phải rút khỏi Việt Nam, là khi một bản nhạc phát lên thì đó là cái mật lệnh để rút khỏi Việt Nam. Vậy thì cái mật lệnh đó có được truyền đến những người Việt Nam đã từng làm việc đối với chính phủ Hoa Kỳ mà có thể nguy hiểm đến tính mạng của họ trong những giờ phút cuối cùng hay không? Nếu có thì tại sao một số người ở vùng cao nguyên Việt Nam là những người thượng, những người đã từng giúp đỡ cho người Mỹ rất nhiều lại không được rời khỏi Việt Nam trong những giờ phút đó? Và cái điểm cuối cùng, như hồi nãy giờ chú Hồng Phúc và anh Phạm Vũ Nam đã trình bày, cái sự phản bội của đồng minh Hoa Kỳ thì chúng ta là những người đang sinh sống ở Hoa Kỳ, chúng ta là người công dân Hoa Kỳ, nhưng mà chúng ta có một cái lòng hướng về quê hương đấu tranh với nhân quyền dân chủ Việt Nam. Vậy chúng ta có thể tin tưởng vào chính quyền Hoa Kỳ trong tương lai có thể giúp đỡ chúng ta để mà đấu tranh giành lại một đất nước Việt Nam hay không? Xin cảm ơn hai chú. Dạ, thì Miley cũng thằng thấy gì khán giả.
Dạ vâng, Miley xin được trở lại với ông Hồng Phúc ạ.
Dạ, tôi xin được trả lời với bạn hoàn toàn 3 điểm. Điểm thứ nhất là cái bản nhạc mà mật lệnh của người Hoa Kỳ là bản tuyết trắng đó, để nói lên là để cho biết rằng coi như là Sài Gòn đã được lệnh ra lệnh tới rút lui, thì chúng tôi nghĩ rằng họ không áp dụng được cho vào miền Trung. Dạ, xin lỗi quý vị. À vâng, tại sao cuốn phim lại chỉ có focus như là chỉ thu hoạch ở trong những ngày ở quanh cảnh Sài Gòn và không có những cảnh di sản ở miền Trung này kia? Thì chúng tôi xin thưa ngay, bởi vì cái cuốn phim này họ chỉ nói về lát đây, thì cái lát đây nó tập trung là cái vùng đất cuối cùng còn sót lại ở trong tay người quốc gia đang vấn đề di chuyển ở di sản. Chứ còn những cái vùng kia thì một phần đã bị Việt Cộng nó đã chiếm rồi, hay là đã không, nó đã còn hoa hay là bỏ trống, thành ra không có những cái cảnh di sản để cho người ta làm phim. Đấy là cái thứ nhất. Cái mật lệnh về cái bản tuyết trắng để mà rút vào thành phố, tôi chắc rằng những người Việt Nam không biết được những cái mật lệnh đó. Cái mật lệnh đó là ta dành riêng cho người Hoa Kỳ mà thôi. Tuy nhiên, theo chúng tôi được biết, có những người làm việc cho các cơ quan của Hoa Kỳ trong nhiều ngành, trong đó kể cả có những người làm những ngành CIA của Mỹ, thì họ đã có những cái thông báo riêng và họ có những cái điểm hẹn để đón rước họ đi. Thế nhưng, có những trở ngại kỹ thuật vào giờ chót, có thể là những cái sự cứu vớt đó không thể nào đáp ứng được, máy bay không hạ được xuống, hay là giờ đó lúc bây giờ ngoài kia đã đầy rồi, không có chỗ, còn chỗ nữa là khi hay là cái quota, cái số người mà được đem đi nó quá cao, họ không thể trả thêm được nữa, thì đó là ấy. Thế còn cái sự giúp đỡ trong tương lai của người Mỹ đối với công cuộc đấu tranh để giải trừ chế độ cộng sản tại Việt Nam, chúng tôi xin thưa, tôi nghĩ rằng bất cứ một lúc nào, cái nhu cầu và nguyện vọng đấu tranh lật đổ bảo quyền cộng sản của chúng ta, nếu biết và nếu có những người lãnh đạo tài ba chân lòng cái nguyện vọng của chúng ta vào những cái nhu cầu của người Mỹ hay là của quốc tế, thì đương nhiên có cái như là một cái chuyến tàu mà chúng ta có thể quá giang lên đó cùng đi, thì chúng ta hy vọng là có những cái sự giúp đỡ cụ thể để đưa chúng ta đến tự do dân chủ và đòi lại nhân quyền cho nhân dân ở trong nước. Nếu như những quyền lợi của chúng ta không khéo, không biết cách để mà lồng vào với cái quyền lợi của các quốc gia trên thế giới, thì chúng tôi e rằng cũng rất khó mà yêu cầu các quốc gia quốc tế có thể sửa đổi đường lối của họ để giúp đỡ chúng ta được. Đây là câu trả lời của chúng tôi.
Dạ vâng, không biết là anh Phạm Phúc Nam có ý kiến gì về những cái câu hỏi vừa mới đặt ra không thưa ông?
Dạ không, thưa chị Mary, thưa anh Hồng Phúc, tôi cũng như tất cả mọi người thực sự thì cũng kiến thức thì cũng gọi là có chừng có mực thôi. Thành ra hôm nay được cái cơ hội được nghe ý kiến của nhiều người, thật sự tôi đang lắng nghe và đang rất là thích thú. Thời giờ có hạn để xin nhường cho quý khán giả thưa chị.
Dạ vâng, như vậy chúng tôi xin được mời vị thính giả mang số 5428, 5428.
Alo, tôi đây. Tôi là ông Hùng ở Oklahoma City đây. Xin chào ông Hồng Cúc. Chào cô Mai.
Xin chào ông Hùng.
Chào quý vị thính giả. Vừa rồi như ông Hồng Phúc có trả lời cái câu đó, tôi đồng ý là vấn đề nếu mà cái quyền lợi đất nước, sự đấu tranh của mình mà hợp với cái lý lẽ của quốc tế thì sẽ được quốc tế người ta giúp đỡ. Còn nếu mà mình thực sự ra mình không có một cái đường lối mà không có một cái khả năng để mà thống nhất đất nước thì đòi hỏi thế giới người ta giúp đỡ thì cái đó là quả là khó khăn. muốn mà thế giới giúp đỡ thì tự bản thân mình phải có một cái gì đó. Đó, có một cái đường lối và có một cái khả năng để đưa đất nước mình đi về đâu, thì Mỹ và các thế giới tự do người ta mới gọi là người ta sẽ giúp đỡ mình thôi. Và trải qua những cái hồi trước mà nhìn về gọi là Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa đó, thì trước giờ tôi cũng vẫn cứ nghĩ là hay nghĩ là có một cái ý nghĩ là tại sao mà Mỹ lại cứ bỏ Việt Nam với này nọ. Nhưng mà về sau mình có nhìn kỹ là mới biết thì Mỹ cũng vậy thôi, quyền lợi của đất Mỹ vẫn phải để là trên hết hết. Và mà mình phải tự nhận mình đó là mình cái gọi là không có đủ được cái một cái tinh thần quốc gia và cái con người sự đấu tranh sự đoàn kết ở trong đất nước mà có đường lối rõ ràng để cho tức là mình không có đủ cái khả năng tự động mình đứng lên để xây dựng đất nước, nên là đặt lòng mà mình phải chịu thất trận thôi. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai tôi thấy hồi như đó cũng liên quan đến vấn đề đó, là như hồi trước á là cũng ông thủ tướng của Do Thái hồi xưa trước năm 75 á, ông thủ tướng của Do Thái tôi gì tên là gì thì thật sự tôi không biết tên, nhưng mà ông thủ tướng Do Thái là ông thủ tướng một mắt lúc bây giờ, ông có qua
Mosdayan
là dạ ông có qua bên Việt Nam
dạ
vâng, rồi bắt đầu ông bắt đầu bên Việt Nam Cộng Hòa mới hỏi là hỏi ông ấy là nghĩa là ông có một cái ý kiến gì về cái cuộc chiến Việt Nam này không á, thì ông tướng vừa ông thủ tướng Do Thái mới nói là thủ tướng ký này là chỉ có cái cuộc chiến này chỉ có tháo bỏ chạy thôi chứ không có cách nào khác mà đánh nhau với Việt Cộng được. Thì nhiều người tôi mới hỏi á, tại sao mà như vậy, thì ông mới nói đánh nhau với Việt Cộng như thế này, ban ngày là quốc gia, ban đêm là cộng sản, nó cứ lộn xù quèo như vậy thì không thể nào mà đánh nhau được hết á. Giờ chỉ có nước là bỏ đảng là bỏ mà chạy, rồi bắt đầu mới đánh lại.
Không có gì không, bài
đó thì đó cũng là một cái đường lối giống như kiểu mà bây giờ nghe, bỏ cho hết cộng sản nó chiếm đi rồi bắt đầu mình làm lại từ đầu.
Dạ vâng
thì
thưa.
Theo tôi nghĩ là lúc bây giờ là Mỹ cũng có thể là bị ảnh hưởng cái câu nói của ông thủ tướng đó mà bắt đầu đó.
Dạ.
Phải phân biệt cho nó là đâu là cộng sản, đâu là quốc gia này mới thắng được, chứ mình cứ lẫn lộn ban ngày thì quốc gia ban đêm mà cộng sản nữa thì cái cuộc chiến trường nó không đi vào đâu hết.
Và dạ,
cảm ơn ý kiến của ông Hùng ạ.
Có thể bị siêu lòng về cái quan điểm của ông thủ tướng đó và bắt đầu.
Dạ, chúng tôi rất tiếc thời gian không còn thưa ông Hùng. Chúng tôi xin cảm ơn ông, xin được trở lại với Mai Lê ạ.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn ông Hùng rất là nhiều. Và thưa nếu hai diễn giả cho phép, Mai Lê sẽ kéo dài thêm 5 phút nữa trong cái chương trình này, mặc dù chúng ta đã hết giờ rồi, vì chúng tôi đã có một vị thính giả từ New Mexico gọi vào đợi rất lâu trên đàn sóng. Vâng, chúng tôi xin mời anh Đoàn Trọng Hiếu thưa anh.
Dạ vâng, tôi Đoàn Trọng Hiếu xin kính chào quý thính giả, kính chào anh Hồng Phúc, anh Phạm Quốc Nam và chị Mai Ly. Tôi chỉ xin góp ý thế này, là cái thứ nhất là tôi không trách người, tôi không trách là ông Nixon đã có cái lời hứa với lại Tổng thống Thiệu mà không thi hành, là bởi vì lý do là như thế này, là cái lời hứa của ông Nixon cũng chỉ là cái thư riêng của một ông Tổng thống gửi cho một ông Tổng thống và không được Quốc hội đồng ý. Không được Quốc hội mà thi hành. Chúng ta cũng biết được rằng là khi mà Tổng thống muốn làm cái điều gì thì điều đó là phải thông qua Quốc hội, huống chi là ông Nixon đã coi như là bị từ chức rồi. Tuy nhiên tôi chỉ có trách người Mỹ là khi mà người Mỹ ký kết cái hiệp định Paris, có mặt người Mỹ có tất cả các nước kia, thì trong cái hiệp định Paris đã ghi những cái điều khoản là như thế nào, những cái điều khoản mà là nếu mà Cộng sản Bắc Việt cũng như là Mặt trận Giải phóng miền Nam mà có những cái hành động mà xâm lăng miền Nam và tấn công miền Nam thì họ phải có cái biện pháp. Nhưng mà rồi cuối cùng là tất cả những cái nước đó không ai có một cái ý kiến gì, ngay kể cả cho sau ngày 30 tháng 4 khi miền Nam sụp đổ thì chính họ, những quốc gia đó lại là những cái kẻ mà nâng ly để mà chúc mừng Cộng sản trước nhất. Thì đó là cái điều mà đau lòng cho chúng ta, là chúng ta cũng quá tin vào những cường quốc để mà rồi chúng ta, hoặc là những nước khác để mà chúng ta ký vào một cái hiệp định mà có thể nói rằng là thắt cổ chúng ta, để rồi mà sau khi đó thì chúng ta chết thì họ lại vỗ tay hoan nghênh. Thì cái điều đó là cái điều đáng buồn. Còn cái việc mà chúng ta có tin vào người Mỹ sau này hay là không thì cái đó là còn tùy thuộc ở những người lãnh đạo các cuộc tranh đấu bây giờ cũng như là trong tương lai. Xin kính chào toàn thể quý thính giả hai anh và chị Mai Ly.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn anh Đoàn Trọng Hiếu và thưa Mai Ly, hy vọng là anh Phạm Phú Nam cũng như ông Hồng Phúc cho Mai Ly hỏi thêm một câu hỏi cuối cùng. Thưa Mai Ly nghĩ rằng ngay cái thời điểm này, một điều nữa mà chính phủ Hoa Kỳ có thể làm được cho chúng ta, thứ nhất là như ông Hồng Phúc đã nói về vấn đề thương phế binh, cái thứ hai nữa đó là phải phục hồi danh dự cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Thì như vậy xin anh Ngô của anh Phạm Phú Nam cho biết thêm về cái công việc anh đang làm, về cũng như là Mai Linh nghĩ là anh đang dự trù đưa ra một cái DVD để tiến gần về cái chủ đề này, thì xin anh cho thính giả được biết thưa anh.
Dạ vâng, xin được cảm ơn chị Mary, cảm ơn anh Hùng Phúc, và chúng ta không có nhiều thời giờ, thành ra tôi xin phép được loan báo là cá nhân tôi cũng như là Dân Sinh Media vừa mới phát hành bộ DVD có cái chủ đề là Bộ Quân Phục Của Cha Tôi. Trong cái bộ phim này chúng tôi trình bày lại cái viễn ảnh của cái bối cảnh của cuộc chiến tranh, mà trong đó người dân miền Nam Việt Nam của chúng ta đã chiến đấu hết sức là anh dũng. Và trong mọi mặt trận, trong chiến trường, chúng ta đã có những trận đụng độ với miền Bắc mà tôi gọi là những trận thư hùng Nam Bắc, mà trong đó chúng ta đã chiến thắng. Điều đó để chứng minh rằng là sự chiến đấu rất là anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mà đối với cá nhân tôi, đó là một thế hệ cha anh đã lớn tuổi hơn mình. Trong cái thế hệ đó họ đã chiến đấu như vậy. Rồi chẳng may khi thua trận thì họ cũng là những người rất là kiên cường. Trong tù cải, trong những trại tù lao động khổ sai, họ cũng vẫn đã chiến thắng được, không bị khuất phục bởi cái chính sách đọa đầy hết sức là dã man của chế độ Cộng sản. Và cái mục đích của cuốn phim thì để nhằm lấy lại cái trình bày những hình ảnh để cho những người có cái lòng quan tâm đến người lính Việt Nam Cộng Hòa, và đặc biệt cho những người trẻ, nếu họ muốn tìm hiểu về cha ông của họ thì qua cuốn phim này họ có thấy, họ sẽ thấy rằng là cha ông của họ thực sự vẫn xứng đáng là những người lính đã chiến đấu cho sự tự do, đã chiến đấu để bảo vệ cho dân tộc và đất nước. Và bộ DVD vừa mới được phát hành hơn một tuần lễ, đang được phát hành rộng rãi, và quý vị nếu mà muốn ủng hộ xin quý vị hãy vào website của chúng tôi, cái chữ www.dansinh.org để tìm hiểu thêm và có thể thích, có thể mua ủng hộ giúp cho chúng tôi. Xin được cảm ơn chị Mai Ly và cảm ơn Hạnh Phúc đã cho tôi cái dịp phút chót để nói về sơ qua về cái cuốn băng vừa rồi. Xin được cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phạm Phú Nam. Chúng tôi mời ông Hồng Phúc đúc kết chương trình thưa ông.
Dạ vâng, chúng tôi không có gì để đúc kết, khen mọi chuyện đã được khoe bày với cái sự thảo luận của công khai của tất cả mọi người. Chúng tôi rất là làm hân hạnh được tham dự chương trình hôm nay và rất là làm vui. Và xin mong có cái dịp nào đó có thể được trở lại với toàn thể quý vị thính giả. Xin cảm ơn sự điều hợp của cô Mai Ly, cảm ơn và đồng thời cùng chung vui với bạn Phạm Phú Nam. Chúng ta hôm nay đã làm chung với nhau một chương trình hết sức là đặc biệt. Và xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị thính giả đã gọi vào chia sẻ hôm nay. Rất ư là sôi nổi, làm cho chúng tôi vô cùng hưng phấn. Dạ, xin được trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và chương trình, vâng, xin được chào anh Phạm Phú Nam, xin được chào ông Hồng Phúc, xin cảm ơn hai vị. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã gọi vào tham gia chương trình này. Vâng, thưa quý vị thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Việt Nam phát đi từ Oklahoma City. Quý vị vừa theo dõi xong cuộc mạn đàm đặc biệt giữa Hồng Phúc và Phạm Phú Nam liên quan đến cuộn phim The Last Day of Vietnam. Chúng tôi xin thành thật cáo lỗi đã không nhận hết được tất cả những telephone của quý vị gọi vào tham gia chương trình, và thể theo lời yêu cầu của quý vị thính giả, chúng tôi xin nhường giờ trả lời thư tín tối nay để được phát lại chương trình mạn đàm đặc biệt của ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời quý vị cùng đón nghe, sẽ đến với quý vị từ lúc 8 giờ tới 9 giờ tối giờ miền Trung Hoa Kỳ, tức là từ 9 giờ tới 10 giờ giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chúng tôi xin kính mời quý vị đón nghe.